Chương trình audio giáo lý hôn nhân. Phần thứ hai: Gia đình là hội thánh tại gia.
Bài 19: Đạo hiếu. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Qua bài giáo lý số 18 nói về vấn đề giáo dục con cái theo luật Chúa và hội thánh mà chúng ta đã nghe, cho thấy rằng trước hết, giáo dục con cái là bổn phận quan trọng nhất của cha mẹ, vì họ được cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo nên những con người mới, những người con của Thiên Chúa. Bổn phận này không ai thay thế được. Kế đến, giáo dục con cái ngay từ lúc còn tấm bé, cha mẹ không những cho chúng một nền giáo dục nhân bản mà còn cho chúng một nền giáo dục công giáo để giúp chúng trở thành những Kitô hữu trưởng thành. Sau cùng, để việc giáo dục đạt kết quả tốt, cha mẹ cần phải đồng tâm nhất trí với nhau, nêu gương trước những gì mình muốn truyền đạt, tạo bầu khí yêu thương trong gia đình, tìm hiểu con cái, đồng thời kiên nhẫn trong việc giáo dục và cầu nguyện cho chúng. Qua tựa đề của bài giáo lý nói trên, cũng cho thấy một điểm quan trọng nữa là, trong nghi thức hôn nhân, thừa tác viên của hội thánh hỏi đôi tân hôn rằng, anh chị có sẵn sàng sinh sản và giáo dục con cái theo luật Chúa và hội thánh không? Chúng ta để ý cụm từ theo luật Chúa và hội thánh. Thừa tác viên không hỏi rằng anh chị có sẵn sàng sinh sản con cái và giáo dục chúng không, mà hỏi rằng anh chị có sẵn sàng sinh sản con cái và giáo dục chúng theo luật Chúa và hội thánh không. Thế nào là giáo dục con cái theo luật Chúa và hội thánh? Hiểu một cách căn bản, giáo dục con cái theo luật Chúa và hội thánh là lấy lời Chúa và giáo huấn của hội thánh làm nền tảng cho việc giáo dục, chứ không phải giáo dục theo giáo thuyết của một tổ chức chính trị hay một đảng phái nào khác hoặc theo ý riêng mình. Vì thế, những kiểu giáo dục con mang tính bất cập như chửi bới, đánh đập, hành hạ hoặc dối trá, xuyên tạc sự thật đều không phải là giáo dục theo luật Chúa và hội thánh. Với bài giáo lý số 19 hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một đề tài khác rất gần với văn hóa Việt Nam, đó là đạo hiếu. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về giá trị của đạo hiếu và sống chữ hiếu làm sao cho phải đạo. Bây giờ kính mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Timôthê. Ai không biết lo lắng đến người thân và nhất là gia quyến mình thì nó đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn là người không tin.
Kính thưa quý học viên, nói đến gia đình Việt Nam là nói đến đạo hiếu và tình gia tộc. Bước vào cuộc sống hôn nhân, hai vợ chồng không phải chỉ bước vào cuộc sống riêng tư đóng kín chỉ với riêng hai người, mà còn mở ra với cha mẹ đôi bên, cũng như với anh chị em họ hàng. Như chúng ta đã biết, trong 10 điều răn thì có 3 điều đầu tiên nói về bổn phận con người đối với Thiên Chúa, và 7 điều còn lại nói về bổn phận con người đối với nhau. Ngay sau 3 điều răn đầu tiên, điều răn thứ 4 nói về bổn phận thảo kính cha mẹ. Như thế, Kinh Thánh coi hiếu thảo là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất trong tương quan giữa người với nhau. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy, Thiên Chúa muốn rằng sau Ngài, chúng ta phải tôn kính cha mẹ vì đã sinh thành và dạy cho chúng ta biết Thiên Chúa. Hơn nữa, chính Chúa Giê-xu khi đến trần gian đã nêu gương hiếu thảo cho chúng ta như đã thấy. Cuộc sống ở trần gian của Ngài vỏn vẹn chỉ có 33 năm, nhưng Ngài đã dành 30 năm sống hiếu thảo, vâng lời trong gia đình Nazareth. Điều này cho thấy đạo hiếu, tức bổn phận con cái đối với cha mẹ là rất quan trọng. Nó chỉ đứng sau bổn phận đối với Thiên Chúa. Nội dung bài giáo lý hôm nay sẽ trình bày cho chúng ta 2 điểm chính sau. Thứ nhất, bổn phận đối với cha mẹ. Thứ hai, bổn phận đối với họ hàng đôi bên. Bây giờ, mời quý vị bước vào điểm thứ nhất, nói về bổn phận đối với cha mẹ. Bổn phận đối với cha mẹ. Lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ phát xuất từ sự biết ơn. Đối với những bậc đã cộng tác với Thiên Chúa thông truyền cho mình sự sống, cũng như đã chăm lo nuôi dưỡng và giáo dục mình nên người, hãy hết lòng tôn trọng cha con và đừng quên những cơn đau đớn của mẹ. Hãy nhớ rằng nhờ cha mẹ con mới sinh ra, làm sao con báo đền được điều cho cha mẹ con. Công đồng Vaticano II cũng dạy rằng con cái sẽ đáp lại công ơn cha mẹ với lòng biết ơn, tâm tình hiếu thảo và tin cậy, sẽ theo đạo làm con mà phụng dưỡng cha mẹ trong nghịch cảnh, cũng như trong tuổi già cô quạnh. Lòng biết ơn này được thể hiện trong lúc cha mẹ còn sống cũng như khi qua đời. Trước hết, khi cha mẹ còn sống, con cái bày tỏ lòng hiếu thảo qua việc yêu mến, tôn kính, vâng lời, chăm sóc và giúp đỡ cha mẹ. Về vấn đề yêu mến và tôn kính cha mẹ, Thiên Chúa muốn ta thật lòng yêu mến và tôn kính cha mẹ trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Điều này có nghĩa là từ trong thâm sâu của tâm hồn và tư tưởng, ta thực tình nhìn nhận cha mẹ đáng trọng kính vì đã sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ, hướng dẫn, gây dựng hạnh phúc cuộc đời cho ta. Đồng thời, sự kính trọng đó được diễn tả qua lời nói như ta lựa cách xưng hô và chuyện trò thật khiêm cung, êm ái, không bao giờ dùng những lời nói cứng cỏi nóng nảy đối với cha mẹ. Hơn nữa, sự kính trọng này không chỉ diễn tả qua lời nói, mà còn qua hành động cụ thể, như ta năng thăm viếng hoặc thư từ, hỏi han, bày tỏ lòng yêu mến bằng quà biếu, tìm cách làm cho cha mẹ được vui. Khi lo liệu việc trọng đại, dù đã ở riêng, ta cũng nên bàn hỏi cha mẹ, vì các ngài có ơn Chúa để giúp ta. Hội Thánh dạy rằng khi trưởng thành, con cái vẫn phải tôn kính cha mẹ, biết đón trước ý muốn của các ngài, sẵn sàng bàn hỏi và chấp nhận những lời khuyến cáo đúng đắn của cha mẹ. Khi không còn chung sống với cha mẹ, con cái vẫn phải tôn kính, vì lòng tôn kính này bắt nguồn từ sự kính sợ Thiên Chúa, một trong bảy ơn Chúa Thánh Thần. Về vấn đề vâng lời cha mẹ, chúng ta biết rằng lòng hiếu thảo phải được bày tỏ qua sự ngoan ngoãn và vâng phục. Kinh Thánh dạy chúng ta về vấn đề này rất nhiều lần. Ví dụ sách Châm Ngôn dạy rằng, hỡi con, hãy giữ lấy lời huấn dụ của cha và đừng ruồng bỏ giáo huấn của mẹ. Chúng sẽ hướng dẫn con khi con đi, canh giữ con khi con nằm và khi con thức dậy, chúng chuyện trò với con. Con ngoan mến chuộng lời cha quở mắng, kẻ nhạo báng chẳng nghe lời khiển trách. Trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô cũng dạy, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Khi chưa trưởng thành, con cái phải mau mắn vâng lời cha mẹ trong tất cả những gì hợp luật Chúa, không nên trách móc phàn nàn, vì đó là đẹp lòng Chúa. Ngay cả khi đã trưởng thành và dù đã ở riêng, nếu ta có làm điều gì sai trái mà được cha mẹ nhắc nhở, cần mau mắn vâng theo. Hơn nữa, người con trưởng thành cần biết đón trước điều cha mẹ mong muốn để làm đẹp lòng cha mẹ. Khi cha mẹ lâm chung, có chân chối điều gì, con cái nên vui lòng tuân giữ. Ngược lại, nếu cha mẹ có ép buộc điều gì trái lương tâm, con cái nên tìm cách giải bày để cha mẹ cảm thông, chứ không được hùa theo. Về vấn đề chăm sóc và giúp đỡ cha mẹ, chúng ta phải luôn luôn giúp đỡ cha mẹ về phần hồn và phần xác, nhất là khi các ngài già cả, ốm đau, thiếu thốn, cần tận tâm tận lực phụng dưỡng, lo thuốc thang đầy đủ, vui vẻ thăm nom sớm tối. Đây là trách nhiệm của con cái, đừng vì keo kiệt, ganh tị nhau mà để cha mẹ khổ cực. Phải cầu nguyện cho cha mẹ được mọi ơn lành, lo liệu cho cha mẹ được lãnh các bí tích và dọn mình chết lành. Hãy luôn ghi nhớ lời Thiên Chúa dạy chúng ta qua sách Huấn Ca rằng, hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dễ người. Vì của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của ngươi. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa. Kế đến, khi cha mẹ qua đời, con cái tỏ lòng hiếu kính bằng cách lo an táng chu đáo, cầu nguyện và xin lễ cho cha mẹ. Anh chị em cần hòa thuận yêu thương nhau, noi gương cha mẹ để nên lành nên thánh. Không những cầu nguyện cho cha mẹ, con cái còn xin cha mẹ cầu nguyện cho mình trước mặt Chúa, như khi còn sống các ngài vẫn cầu nguyện cho mình. Liên quan đến vấn đề hương khói cho cha mẹ khi đã khuất, nhiều người thắc mắc, không biết Hội Thánh Công Giáo đón nhận việc thờ cúng ông bà như thế nào. Câu trả lời cho vấn đề này là, Hội Thánh nhìn nhận đó là một hình thức tốt đẹp. Để bày tỏ lòng tưởng nhớ công ơn tiền nhân, Hội Thánh khuyến khích các tín hữu phát huy những tinh hoa trong văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, cần loại trừ những hình thức trái ngược với giáo lý Công giáo, tức là những hình thức mê tín dị đoan. Ngoài những việc bày tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ như đã nói ở trên, chúng ta cũng cần nâng cao ý thức lịch sử về gia đình, chẳng hạn quan tâm bảo tồn gia phả và những kỷ vật của ông bà cha mẹ đã qua đời. Gia đình nào đã thất lạc gia phả nên tìm cách dựng lại những gì còn biết được, nên làm càng sớm càng tốt, khi những bậc cao niên trong dòng họ còn đủ minh mẫn để cung cấp các dữ liệu họ nắm được. Cũng nên quan tâm lưu giữ những hình ảnh và giấy tờ quan trọng trong gia đình để các thế hệ sau có sử liệu. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất, nói về bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Bây giờ mời quý vị bước sang điểm thứ hai, nói về bổn phận đối với họ hàng đôi bên. Bổn phận đối với họ hàng đôi bên. Đối với người Việt Nam, tương quan với họ hàng gia tộc là điều quan trọng. Lấy vợ lấy chồng không chỉ là lấy một người, mà lấy cả họ hàng nhà chồng, nhà vợ. Cách cư xử với họ hàng bên chồng hay bên vợ không chỉ liên quan đến bản thân mà còn liên quan đến cả họ hàng bên mình. Bởi vậy, cần yêu mến và học cách cư xử với tất cả mọi người trong dòng họ hai bên, như ông bà, chú bác, cô dì, cậu mợ và anh chị em. Cần sống tình gia tộc bằng cách năng lui tới viếng thăm và giúp đỡ theo khả năng của mình. Kính thưa quý học viên, quý vị đang theo dõi bài giáo lý số 19 nói về đạo hiếu. Trước khi kết thúc bài giáo lý này, chúng tôi cùng quý vị điểm lại vài điểm chính như sau. Thứ nhất, con cái phải hiếu thảo đối với cha mẹ, vì cha mẹ là những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục ta nên người. Ngoài ra, đây còn là điều răn Chúa đã truyền dạy. Thứ hai, con cái biểu lộ lòng hiếu thảo với cha mẹ qua những việc như khi các ngài còn sống thì phải yêu mến, tôn kính, vâng lời, chăm sóc và giúp đỡ. Khi các ngài qua đời phải lo an táng, cầu nguyện và xin lễ. Và anh chị em trong nhà cần hòa thuận yêu thương nhau, noi gương cha mẹ để nên lành thánh. Và sau cùng là đối với họ hàng đôi bên, ta cần kính trọng và yêu mến mọi người trong gia tộc, năng lui tới và giúp đỡ theo khả năng mình. Bài giáo lý của chúng ta kết thúc ở đây. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã biểu lộ tình yêu thương chúng con qua tấm lòng của những người làm cha mẹ trên trần thế. Chúa còn muốn chúng con phải tôn kính cha mẹ, vì các ngài đã có công sinh thành và dưỡng dục chúng con nên người. Xin chúc lành, nâng đỡ và ban mọi ơn lành hồn xác cho cha mẹ chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết lấy tình yêu mà đáp lại tình yêu của các ngài bằng cách sống hiếu thảo, yêu mến, tôn kính, vâng lời và phụng dưỡng các ngài.
chết đi là đóng đinh, là biến hy sinh cho người mình yêu. Yêu không là ngó nhau, nhưng là ngước cao cùng nhìn về bên mai sau. Yêu xin đừng dối gian, xin đừng trái ngang, dù lắm lo toan xin đừng ly tan. Yêu ta cùng ngước cao dẫu nặng khổ đau, một lần xin hứa.